Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Quý vị thính giả từ miền đất đỏ của Tây Bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Mali xin được kính chào nhà báo Hoàng Phúc, thưa ông Hoàng Phúc.
Dạ vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin được kính chào cô Mali.
Vâng, Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mali, kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, kính chào Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư đi đâu anh em, chúng tôi lo quá, chỉ không có luật sư hôm nay, không biết làm sao thưa luật sư. Dạ.
Tôi, tại vì chuông nó đang không reo.
Dạ.
Dạ vâng, vậy mà tí nữa bởi vì đang lo quá, nói hôm nay đi chợ mà không có mẹ dắt theo này con thì làm sao mà đi được đây, chắc thế nào cũng bị là. Dạ vâng, xin được chào đón và xin trở lại với chương trình. Và thưa quý vị thính giả, chương trình Chuyện Quê Nhà đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Và chương trình này với sự lạm bàn của luật sư Đinh Thập Bích, nhà báo Hồng Phúc và phối hợp bởi Mai Ly. Chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm nay là 12 tháng riêng. Chúng tôi xin lệnh và lần lượt lạm bàn về tình hình tại quê nhà, gồm có các tiết mục sau đây. Thứ nhất, trước hết là tin ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đang trên đường đi sang Bắc Kinh để chào Hoàng đế Tập Cận Bình. Thứ đến thì ngày mai, ông John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, sẽ ghé thăm Việt Nam. Và kế đến nữa là đồng thời có tin đồn là ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ bị mất chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới đây đã ra lệnh thu hồi tác phẩm Paris Ký, Nội oan thế kỷ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đấu, một hành động cướp đoạt quyền tự do ngôn luận của con người. Và sau cùng là, thưa quý vị, Tết nhất đến đây, trong nước đang bàn tán rùm beng lên về chuyện lì xì và hối lộ. Xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà với chúng tôi tối hôm nay. Vâng, thưa luật sư, hôm nay ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng của Cộng sản Việt Nam, đang trên đường qua thăm Trung Quốc trong một chuyến viếng thăm 4 ngày. Thì thưa luật sư, chuyến đi này của ông Trọng nhằm mục đích gì vậy, thưa luật sư?
Để trả lời cái câu hỏi này, có thể mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu nói về mục đích, bất cứ việc làm gì của Việt Nam Cộng sản, luôn luôn là nó làm một đằng, nó nói một nẻo, nó luôn luôn nó đánh lạc hướng dư luận và nó đưa ra một cái thông tin làm cho chúng ta sai. Thành ra nó nói rằng bây giờ đoán mò mục đích của Nguyễn Phú Trọng thì là một chuyện không nên làm. Nhưng mà tôi thì tôi biết rõ cái chuyện này. Để cái mục đích của tên Nguyễn Phú Trọng nó sang Mỹ, à sang tàu kỳ này. Tóm tắt chỉ có một câu thôi. Là khi mà Cộng sản ở Việt Nam được Mỹ lấy ra khỏi danh sách cấm bán vũ khí sát thương, thì bên tàu nó mỉa mai, nó nói rằng cái danh sách cấm bán vũ khí sát thương đó, trong đó có Trung Quốc, mà tại sao bỏ anh này ra mà lại để anh Quốc vào, tức là gì? Và nó mỉa mai như thế, xong rồi nó giải quyết bằng cách nó bọc tay trong một cái và nó xả độc ở Formosa đó. Thành ra là cái chuyện này nó dài lắm, tôi xin nói vấn tắc là Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa Mỹ và tàu, không phải là đi dây, nó chết chẹt. Đi theo tàu thì tiếp tục bán nước, mà đi theo Mỹ thì mất đảng. Cho nên nó đánh một cái trò, nó là giữ chung bình điểm, nó luồn lách giữa hai bên. Và vì thế cho nên khi mà đại hội 12 của nó giải quyết nhân sự, là nó cho những tên nào mà xưa nay là đi ve vãn phía Mỹ, đứng về một phía, và những tên nào mà là xưa nay ve vãn phía tàu, đứng về một phía, không, tôi không gọi là phe thân Mỹ hay phe thân tàu. Cho nói là phe nó có quyền lợi về phía Mỹ, phe nó quyền lợi về phía tàu. Mà nó không, nó làm như là nó đối nghịch với nhau. Thực ra là nó là chỉ phân công nhà thôi, phe ngoại giao, phe chính phủ thì đóng cái vai đi theo Mỹ, cái phe mà đảng thì là nhất định giữ cái vai đi theo tàu. Để được Mỹ cho vào TPP mà không đòi hỏi những điều kiện tiên quyết về nhân quyền, dân chủ mới các thứ. Và cuối cùng thì Mỹ đã cho nó vào. Và để với cái lời hứa rằng thì không kỳ thị ý thức hệ, tức là không coi kẻ Đảng Cộng sản ở Việt Nam là kẻ thù nữa. Và vì thế được cái lời hứa đó thì tên Nguyễn Phú Trọng nó tóm thâu hết những cái phe nào mà xưa nay mà gọi là đi ve vãn về phía Mỹ, loại hết cho Tướng Dân Dũng các thứ. Và một nửa cái phe đó thì đầu hàng Nguyễn Phú Trọng vào Bộ Chính trị, nắm giữ tên phó thủ tướng, tên xưa nay là dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng, là theo Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng thống nhất được đảng. Và trong khi đó thì tên Vũ Huy Hoàng là bộ trưởng bộ giao thông, à bộ thương mại đó, nó tiếp tục nó ký vào cái TPP. Và Nguyễn Phú Trọng đóng cái vai là theo tàu đến chết. Trong cái đám già nua mà về vườn hết thì chỉ Nguyễn Phú Trọng tình nguyện ở lại để giữ cái cửa hậu đó. Là vì nó vào TPP mà với lời hứa là Mỹ không có cho nó mất đảng. Nhưng mà nó vẫn sợ rằng thì nó bị Mỹ lừa. Đồng thời là nó chưa chắc rằng cái TPP có được các nước ký mà chuẩn phê hay không. Cho nên nó để trên Nguyễn Phú Trọng ở lại giữ cái cửa hậu để khi mà không có cái triển vọng vào TPP nữa thì nó dùng cái cửa hậu để nó quay về với bố tàu. Đấy là cái tóm tắt là cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng là như thế. Và bây giờ thì không phải là nó bắt đầu đi nữa, nó đã ký kết rồi, nó ký kết với Tập Cận Bình 15 cái văn kiện, mà trong cái 15 văn kiện nó tôi không tiện đi vào chi tiết, nhưng mà tóm lại thì với cái 15 cái ký kết đó thì được blog Sai Dân làm báo ở trong nước lên án rằng là nó bán nước thêm một lần nữa, nó thỏa thuận những cái nước, nó xác nhận cái vai trò thừa sai và thay sai tàu. Và bản tin của Dân làm báo kết luận như thế này: trong khi Hoa Kỳ với tân Tổng thống Donald Trump đang hé lộ chính sách thân Nga chống tàu và viễn ảnh đảng và các quan chức sẽ bị bớt dầu, bớt dầu chứ không phải là hết chuẩn kim ăn. Vì TPP bị khai tử, Nguyễn Phú Trọng đã tức tốc sang tàu và giao hẳn Việt Nam vào tay Bắc Kinh bằng 15 văn kiện ký kết trước sự chứng kiến của vua cha là Tập Cận Bình. Đấy là cái câu trả lời Dân làm báo đã trả lời giùm tôi rồi. Vâng, xin ông Hồng Phúc có ý kiến gì không ạ?
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thưa luật sư, thì đúng như luật sư nói đó, chúng nói thì cứ nói một đằng là làm một nẻo. Thế nhưng mà dù muốn dù không thì sự thật không thể nào là cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng phải lòi ra, thưa luật sư, thưa cô Mai Lê và thưa quý vị khán giả. thì cũng như là các báo chí nhận xét, và thưa luật sư và thưa cô Mai Ly là vừa cách đây chừng 10 phút thì tôi vào internet thì đã thấy Nguyễn Phú Trọng không phải đang đi nữa mà đang ngồi uống trà với Tập Cận Bình, và như luật sư cũng như toàn thể các giới truyền thông đã biết là ông ta đã ký kết 15 văn kiện mà do cái website Dân Làm Báo đã tố cáo mà luật sư vừa mới trình bày ra. Thì thưa quý vị, với thế giới, với những nhà làm truyền thông chuyên nghiệp thì họ làm cái công việc thông tin, hiểu nói là lãnh đạo của hai nước đang trao đổi các cái định hướng lớn về quan hệ hợp tác và phát triển lành mạnh, ổn định và nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai lãnh đạo của hai đảng và hai nước. Và truyền thông Việt Nam đang tuyên việc cái cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Giờ này họ đã ký kết với nhau những cái văn kiện mà đối với người quốc gia, với những người của dân yêu nước Việt Nam thì đó là những cái văn kiện bán nước và lệ thuộc vào Tàu càng ngày càng sâu đậm. Thế nhưng mà đa số người ta nhận xét một cách vô tư thì cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng mà qua gặp Tập Cận Bình không có gì khác hơn là nôn nóng để biết cái thái độ của Trung Cộng sẽ ra làm sao sau khi ông Trump nhậm chức và bắt đầu thi hành cái nhiệm vụ tổng thống của cái đất nước Hoa Kỳ. Đấy là cái họ chờ đợi và mong mỏi. Họ muốn biết xem là Trung Cộng đi quân bài nào đối với lại ở Hoa Kỳ để cái thân phận của họ sẽ ra làm sao, liệu có còn kẽ hở để mà đu dây giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng nữa hay không, hay là từ đây trở đi sẽ phải lệ thuộc 100% vào ông Hoàng đế Tập Cận Bình của Trung Cộng với một cái thân phận hết sức là nhục nhã của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang chờ đợi, và chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chờ đợi cái sự xuất hiện của ông Trump một cách chính thức trong ngôi vị Tổng thống Hoa Kỳ để xem ông Tập Cận Bình với ông Trump hai người bắt tay nhau và nói chuyện như thế nào để họ có thể phản ứng được. Là thưa luật sư, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, chờ đợi ông Trump thì đâu còn bao lâu nữa phải không thưa ông Hồng Phúc? Chúng ta chỉ cần ngày nữa thôi là ông Trump sẽ là chính thức là Tổng thống của Hoa Kỳ, và như ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng ông tướng Mattis với cái tên là Jolien, ông đã được nói chuyện trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ, và ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Cộng là một cái mối đe dọa trong cái sự bành trướng của họ tại Biển Đông. Vâng thưa luật sư cũng như là ông Hồng Phúc, Mai Ly thì là phận đàn bà, cho đó Mai Ly cũng không hiểu chuyện nước, chuyện non cho lắm. Nhưng mà dựa theo những gì mà luật sư vừa mới giải thích thì đi theo tàu thì mất nước, mà đi theo Mỹ thì mất đảng. Thì không có nước làm sao mà có đảng? Thì như vậy sao chúng ta không bỏ đảng vào thùng rác và cùng nhau giữ nước, phải không thưa luật sư?
Ông cái câu mà theo tàu mất nước á, là tiếp tục mất nước, mất rồi chứ không phải là sắp mất. Cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản tàu rồi, trong cho nên trong cái 15 điều mà thì cái điều đầu tiên là hai bên đào tạo cán bộ rời cho nhau, thì Dân Làm Báo đã bình luận rằng Việt Cộng làm gì có tư cách mà đào tạo cán bộ dùng cho Trung Cộng. Nó nói như thế để nó che lại cái cán bộ đảng của anh là ra tàu cái đem sang tàu để đào tạo đấy. Thế là tức là nó nói như thế để nó nhẹ vớt vấn đề đi, nó đánh lạc hướng đi, nhưng mà thực ra là nó xác nhận lại cái vai trò thừa sai của nó. Chứ là mất nước rồi chứ không phải là sẽ theo tàu thì mất nước, theo tàu là tiếp tục mất nước chứ không phải là thì mất nước. Thành ra đấy là cái gì? Và tôi tiếp tục cái câu chuyện là ông Donald Trump như thế nào, thì như là ông Hồng Phúc vừa mới nhắc là phải đọc ông Donald Trump cái quyển sách đầu tiên khi ông còn 40 mấy tuổi, trong cái quyển là The Art of the Deal đó, nghệ thuật thương lượng, là ông đã coi kẻ thù Trung Cộng là kẻ thù của nước Mỹ. Thành ra không có chuyện là người ta dự đoán rằng ông nói như vậy mà đến nước muốn làm thì sao rồi này kia. Thành ra bây giờ là cô Mali vừa mới nhắc đến cái vụ mà Bộ trưởng Quốc phòng mà ông Trump mới cử ra đã tuyên bố bây giờ là lúc mà Quốc hội Hoa Kỳ, à, Thượng viện Hoa Kỳ đang điều ra nghe các ông viên chức mà được ông Trump bổ nhiệm đó, để xem là có chuẩn phê hay không đó. Thì tại cái cuộc ấy đó thì Thượng viện đó thì ông ứng viên Ngoại trưởng Mỹ đài RFI Pháp Latin ạ, ông ứng viên Ngoại trưởng Mỹ khai chiến với Trung Quốc. Đây cái hình là ông trợn mắt rơi hai tay hai quả đấm lên, ông nói là nước Mỹ phải khai chiến với Bắc Kinh, và cái vụ mà nó xây những cái đảo nhân tạo đó thì nước Mỹ phải đem quân đến chặn lại, không cho nó đến cái đảo đó nữa. Chứng tỏ là anh Việt Trọng hố rồi, giờ phút này mà anh còn trung thành với ông chủ tàu. Mà cái tên Trọng Lũ này tôi thấy nó lũ lẫn đến cái độ mà không thể tưởng tượng được, kể cả Đảng Cộng sản nó tàu cũng nữa. Thì từ 10 năm nay có ông Lưu Á Châu là hiệu trưởng trường chính trị quân đội, thượng tướng thì phải, ông nói rằng quân đội trung thành với Tổ quốc chứ không có trung thành với Đảng. Trong khi đó thì tên Trọng Lũ này trong cái chiến dịch mà chỉnh Đảng để cứu Đảng đó, nó lại nhắc lại là quân đội phải trung thành với Đảng. Nhưng là nó theo ông chủ tàu mà nó lại còn lũ lẫn hơn cả ông chủ tàu. Và nó không thể tưởng tượng được cái tên Trọng Lũ này. Xin lỗi quý vị, có nhiều thính giả nào cứ nói là tôi bình luận chính trị mà cứ hay cười. Và bọn cái bọn Cộng sản nó dễ dở như thế thì không thể nín được cười.
Dạ. Để trả lời cô Mai Ly là tại sao Cộng sản nó không quẳng cái đảng của nó vào thùng rác. Thưa cô, nó quẳng cái đảng vào thùng rác thì nó chết. Bởi vì chúng nó đã có cái công thiệu với nhau là bỏ đảng là tự sát. Nên như thế chắc nó không bao giờ nó dám bỏ đảng, thưa cô. Dạ, trừ khi nó thay đổi cái lập trường của chúng nó. Dạ, xin trả lời cô Mai Ly.
Dạ, cảm ơn hai vị. Và thưa hai vị, ngược lại vào ngày mai là ngày 13 và ngày 14, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông John Kerry cũng sẽ có chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tuần này. Đây là chuyến công du cuối cùng của Ngoại trưởng John Kerry đến Việt Nam. Thì thưa luật sư, ông John Kerry đến Việt Nam lần này với cái sứ mạng gì vào thời điểm này? Và trong khi ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở tại Việt Nam, thưa luật sư?
Vâng, tôi xin giải đáp cái câu hỏi này theo cái quan điểm của tôi. Từ khi ông John Kerry được cử làm Ngoại trưởng của nước Mỹ 4 năm vừa rồi, chúng ta phải đặt vấn đề John Kerry là ai? Là cái anh phản chiến, là cái anh đã sang chiến đấu ở Việt Nam xong rồi về là đi làm phong trào phản chiến, và vì cái phong trào phản chiến mà anh lên mãi cho tới bây giờ. Và khi anh sang Việt Nam làm Ngoại trưởng thì việc đầu tiên là anh đi thăm lại những cái vùng ấy. Và anh luôn luôn nói với cựu Việt Cộng là chiến Mỹ đem quân vào Việt Nam là một sai lầm. Và bây giờ Mỹ muốn chữa cái sai lầm đó. Và chỉ vì thế cho nên suốt 4 năm vừa rồi là anh trấn an cựu Việt Cộng rằng thì không sao đâu. Nước Mỹ không có gì thì chúng Mỹ, bây giờ là hòa hợp hòa giải giữa hai dân tộc Mỹ và Việt Nam, chứ không dính líu gì cái bọn Trung Cộng cả. Và thậm chí là trong một cuộc hội thảo cách đây một tháng hay 6 tuần nữa ở bên Mỹ này, hội thảo về cái vấn đề mà là nối lại hòa hòa giải Việt Cộng, mà trong khi nói về cái sự mà hòa hòa giải với hai dân tộc, đến trong tôi đi anh còn chảy nước mắt, anh khóc với một xoang chân, tôi thấy cái hình đó tôi bực mình lắm. Và anh Phúc Trọng trả cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam được yên chí rằng thì là theo Mỹ thì mất là không mất đảng. Bây giờ ông Donald Trump ông lên thì anh Kerry này phải có nhiệm vụ sang Việt Nam để trấn an mấy cái anh Việt Cộng đang bối rối. Trước khi anh John Kerry sang Việt Nam thì anh Phạm Bình Minh phó thủ tướng đặc trách Bộ trưởng Ngoại giao cũng trấn an rằng không, ông nào lên thì cũng thế thôi, ông nào lên cũng là nước Mỹ thôi, nước Mỹ vẫn giữ trách nhiệm. Tức là anh Phạm Bình Minh và anh John Kerry là luôn luôn tìm cách trấn an. Và nền tuyên giáo của Việt Cộng bây giờ cũng đưa ra cái luận điệu là ông nào thì cũng thế thôi, nhưng mà ông John Kerry chấn an kiểu gì thì không kỳ kiểu, nhưng mà với những thái độ của mấy ông bộ trưởng sắp được ông Trump bổ nhiệm vào nội các mới thì ông khen ông John thì chấn an kiểu gì thì đảng cộng sản nhà chúng nó cũng đang tan ra bối rối vô cùng, thưa các bạn.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Đức cho em.
Dạ, xin cảm ơn cô và cảm ơn luật sư. À, vâng, thì đúng như luật sư nói, có lẽ cái vai trò và cái lập trường của ông John Kerry là luật sư nói không sai. Nhưng mà riêng tôi thì tôi có nghĩ thêm rằng, tôi nghĩ là cái vai trò của ông John Kerry qua có lẽ cũng là để thúc đẩy Việt Nam tin tưởng vào Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam cũng là một cái vị trí quan trọng ở trong vùng. Hơn thế nữa, người Mỹ không muốn để mất Việt Nam, một nơi mà trước đây họ cũng đã đầu tư kể cả xương máu lẫn tiền bạc vào đó, nhưng mà cuộc chiến đã không thành bởi vì họ có những kẻ đâm sau lưng như trường hợp Kissinger và ông tổng thống cố tổng thống Nixon đã bắt tay với Trung Cộng mở cửa để cho chúng nó lừng lững đi lên, ngày hôm nay trở thành một gánh nặng cho những người hậu sinh của những thế hệ đi trước. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là cái chủ trương của người Mỹ vẫn mong rằng có thể là một hứa hẹn mà không biết thực được bao nhiêu hay chỉ là hão huyền, là họ vẫn muốn thiết lập một cái tam giác Mỹ, Trung Cộng và Việt Nam để cho Việt Nam có một đôi chút hy vọng và để cho Việt Nam cố giữ dù là bề ngoài được cái thế để mà đi dây giữa hai bên. Trung lập thì hơi quá đáng bởi vì chả làm gì mà Việt Nam có thể trung lập được với một cái anh khổng lồ Trung Cộng ở bên cạnh. Nhưng mà ít ra thì cũng có những từ ngữ nghe nó có vẻ êm tai hơn, là có thể tạo một cái tam giác Mỹ, Trung Cộng và Việt Nam. Đấy là cái con đường chúng tôi nghĩ là cái nhiệm vụ, cái mission của ông John Kerry sẽ qua. Bởi vì sau ông John Kerry thì ngoại trưởng của Nhật Bản cứ lại ghé Việt Nam trong vài ngày nữa. Và cái nhiệm vụ của Nhật Bản ngày hôm nay ở vùng Đông Nam Á thì chúng ta đã biết rồi. Họ gần như là một cái đồng minh ghế cận cánh tay phải của Hoa Kỳ ở nơi đây. Và họ có thể sẽ đánh lãnh cái nhiệm vụ mà thay thế trong lúc Hoa Kỳ vì điều này hay điều kia không thể nhúng tay vào Đông Nam Á. Do đó, họ vẫn cố gắng tạo dựng một cái thế chân bạc ở vùng Đông Nam Á, có Việt Nam trong đó, có Trung Cộng và có Nhật Bản, hay ít ra là có Nhật Bản, nếu không có Hoa Kỳ, để mà giữ cái thế chân bạc ở cái vùng này. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa luật sư và thưa cô Mai Lê.
Tôi xin có ý kiến tiếp theo ông Hồng Phúc ạ.
Dạ.
Cái điều mà ông Hồng Phúc nói là đúng như là cái luận điệu tranh thủ Việt Cộng của ông John Kerry và chính quyền Obama. Chính vì thế cho nên Đảng Cộng sản nó mới bàn với nhau rằng cái chính sách của nó là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Mà cái khai thác đó nó dựa trên cái rằng thì Mỹ cần nó, cho nên nó nhận lời vào TPP với Mỹ. Nhưng mà nó về nó biểu diễn là tôi vào TPP với ông, nhưng mà ông đừng có bắt tôi phải thi hành dân chủ nhân quyền. Nó đi nó bắt bớ tùm lum hết. Chính vì cái thái độ mà tỏ ra rằng Mỹ cần nó, cho nên Mỹ cần nó thì phải chấp nhận nó như thế này. Nó phạch ngược ra, nó nói đây này, dân chủ của tôi, dân chủ đến thế là cùng thế này. Đấy, vì thế cho nên là tôi đã bình luận về cái thái độ này là nước Mỹ đã, ông John Kerry đã thương lượng với Việt Cộng mà để hở cái tẩy của anh ra là anh cần nó. Trong khi đó thì ở Việt Nam nhà tranh đấu chống cộng từ mười mấy năm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Quế. Ngay từ khi mà đại hội 11 mà nước Mỹ đem ông Thi Vinh Dân sang với Trần Xuân Bách này kia là lúc đó là nó mới đi theo Mỹ rồi. Và ông Nguyễn Văn Quế đã nói rằng nước Mỹ không cần thằng Việt Cộng. Và bây giờ ông Donald Trump, ông trước khi ông lên ông cũng nói rằng thì anh chồng Trung Cộng là một, anh Việt Cộng là hai. Anh thưa thì vậy là ông mất miếng giò thì bà thò chai rượu. Mà trong khi Trung Cộng nó hưởng biết bao nhiêu miếng giò của Mỹ, cả Việt Cộng nữa, nó hưởng biết bao nhiêu miếng giò của Mỹ mà nó không hề thò cái chai rượu của nó ra. Và bây giờ là cái chính quyền mới của nước Mỹ là anh phải làm cái việc mà tôi đòi hỏi. Tóm lại là anh bây giờ anh Việt Cộng mà muốn theo Mỹ thì không phải là Mỹ cần anh. Mỹ đã cho anh mở cửa cho anh vào đủ các thứ rồi thì bây anh, cái bổn phận của anh là phải thi hành tự do dân chủ. Và vì thế cho nên trước khi mà ông Donald Trump lên cầm quyền thì nữa ở Quốc hội Mỹ đã ra cái luật Magnitsky cảnh cáo tất cả các cái nước trong đó là cụ thể là Trung Cộng. Và anh Việt Cộng đó là nước Mỹ sẽ trừng phạt tất cả những anh nào mà vi phạm nhân quyền. Thành ra là cái thái độ của chính quyền mới của nước Mỹ là anh Việt Cộng, tôi không cần anh. Anh mà bắn nhăng thì tôi đối phó thẳng với ông chủ của anh. Thành ra cái anh John Kerry này sang là chẳng qua là để chấn an cho Việt Cộng thôi. Chứ không phải là để thi hành cái chính sách gì đó của nước Mỹ. Là Mỹ, nước Mỹ vẫn cần thằng Việt Cộng. Bây giờ nước Mỹ đã có thể có khả năng là chấp thằng Việt Cộng quay lại với bố tàu của nó. Đó, và tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, hồi đầu tháng riêng năm nay, đài BBC có đưa ra một cuộc phỏng vấn giáo sư Zachary Abuza thuộc Học viện Quân sự Quốc gia của Hoa Kỳ, hay được còn biết đến cái tên là National War College. Trong đó giáo sư Abuza có đưa ra lời tiên đoán là có thể trong năm nay Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản là Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ và ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư, là ứng viên có nhiều tiềm năng sẽ thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Thì không biết là luật sư nghĩ sao về chuyện này thưa luật sư?
Luật sư có theo dõi cái này thì không phải là phỏng đoán gì cả, mà không phải đợi đến cái ông giáo sư này hỏi. Tôi đã nói từ trước rồi là khi ở Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng trong số già về hưu, anh ở lại với cái nhiệm vụ là giữ cái cửa hậu rồi quay về với nước Tàu. Khi mà cái cửa hậu về phía Mỹ bị Mỹ bắt bẻ nhiều quá mà không vào được, thì nó giữ cái nhiệm vụ là cái đặc biệt chế. Cho nên khi nó nhận cái nhiệm vụ đó, nó cũng đang hứa, nó nói trước rằng thì là nó chỉ một mình năm hay năm rưỡi thôi, để nó chờ xem là cái TPP nó như thế nào. Bây giờ TPP rõ ràng là không có gặp gì được cả, thì nó quay về đứa quan ngoan ngoãn, nó về với tôi là nó làm xong nhiệm vụ giữ cái cửa hậu về vô tàu của nó và nó sẽ chấm dứt nhiệm vụ. Nhưng mà cái anh Đinh Thế Huynh có thay hay không thì là một chuyện khác. Và bây giờ trong nội bộ của nó đang loạn cung đình, cái phe mà dình dập để thay Nguyễn Phú Trọng còn có Trần Đại Quang nữa. Tôi đang nghĩ rằng thì và cái phe mà tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng nữa còn có thể coi lại, và kể cả Đinh La Thăng nữa. Chẳng hạn tôi đã nói trước rằng trong cơn tang gia bối rối này thì loạn cung đình Việt Nam Cộng sản nó lên đến cao điểm rồi. Thậm chí là một tuần trước có ngoài cái tin đổi tiền này, có cái tin đảo danh nữa. Bây giờ là nó tung tin tuyên truyền xám, nó đánh nhau tùm lum ở trong nước. Thành như là chưa chắc là người ta nói là Đinh Thế Minh nó muốn sau khi Nguyễn Phú Trọng làm xong nhiệm vụ thì Đinh Thế Minh nó lên là nó tiếp tục cái nhiệm vụ đưa quan ngoan trở về bộ tàu. Nó vì tôi biết cái thành tích của Đinh Thế Minh trong đảng đó. Và nó thì chỉ là trưởng ban tuyên giáo và nó lại ở trong cái phe tuyên giáo của nó. Nó lại đưa một cái tên mới lên là núp đằng sau Đinh Thế Minh để phòng khi anh loạn quạng thì còn. Tức là bây giờ nó củng cố ba cái bộ phận mà cứu đảng, nó quân đội là một, công an là hai, và tuyên giáo là ba. Nhưng mà chính ba cái vũ khí mà cứu đảng đó là cũng đang đánh nhau để tranh giành cái sự lên ngôi sau khi Nguyễn Phú Trọng đã hết nhiệm vụ. Thành ra là bây giờ là trong nước nó loạn cung đình. Tôi cái bài bình luận thời sự của tôi bên ấy tuần vừa rồi để nói là trước kia là cái thế tất yếu chết rồi, là từ khi Liên Xô xảy ra về chết. Bây giờ nó không biết nó chết cách nào, nó muốn chọn nó. Bây giờ nó đang ở tình trạng giống như là Ba Lan trước khi mà sụp đổ. Chúng ta nhớ rằng ở Đông Âu, khi mà Hungary có cách mạng Nhung thì nó cầu cứu Liên Xô, và Liên Xô nó đang sang quân sang cứu. Bây giờ nó hy vọng rằng thì là nếu nó có vất vả gì thì Tàu Cộng sẽ đem quân sang cứu. Và đến Nguyễn Phú Trọng bây giờ nó còn lũ hơn cả cái tên Nguyễn Văn Linh cái thời đó. Cái lúc mà Đông Âu sụp đổ thì Nguyễn Văn Linh nó có mặt ở đó. Nó chạy quanh, nó lên, nó đến, nó gọi, chỉ gọi Bà Chóp không thầm tiếp. Nó chạy sang Ba Lan, nó tiếp xúc với cô Zelensky. Rồi nó chạy sang Rumani, nó tiếp xúc. Nó bảo bây giờ thì củng cố lại cái quốc tế cộng sản, chứ bây giờ thế này nguy quá. Và cuối cùng thì nó với anh Poroshenko là định là cùng nhau là dùng lại quốc tế cộng sản đấy chứ. Nhưng mà chưa kịp làm thì Poroshenko bị dân chúng nổi loạn và sư tử. Thành ra Nguyễn Văn Linh anh hoảng hốt, anh chạy về Việt Nam, anh hô hoán lên là ôi trời ơi, các đồng chí ơi, bên Đông Âu, bên Âu Châu bây giờ người ta đi săn cộng sản như là săn thú đấy, bây giờ phải ôm lấy nhau, mà ôm lấy chính quyền thì giờ nó mới bàn nhau là muốn ôm lấy chính quyền, là muốn sống còn thì phải bán nước cầu sinh và sáng tàu đó. đấy là cái chuyện ngày xưa. Bây giờ nhắc lại là nó thấy quan tài rồi mà nó nhắm mắt lại, và bây giờ là cái tình hình quốc tế nó đẩy anh đi cộng sản ở Việt Nam. Anh nhắm mắt lại, nhưng mà tình thế nó đẩy đến cái chỗ anh đến, người ta anh không đến cái quan tài, người ta đưa cái quan tài đến trước mắt anh rồi, anh sợ thế rồi. Bây giờ vấn đề là anh có chịu xuống cọp không thì người ta cất cái quan tài đi, còn anh không chịu xuống cọp á thì làm hơn, anh không nhấm chui vào quan tài thì người ta ôm cổ anh, người ta nhét vào quan tài đấy. Thầy nên đừng cứ nghe mấy cái ông bình luận ra, ngày em chẳng biết gì về cộng sản Việt Nam cả, và nhìn cái cách thức mà cộng sản ở Đông Âu nó sụp đổ. Và bây giờ trong đầu của tôi đã nghĩ được ít nhất là thằng Việt Cộng có 8 cách để chết, nhưng mà tôi không tiện nói ra, vì nói ra thì nó biết tẩy cái nó lại đổi cách thì mình cứ khó đối phó lắm.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, chúng tôi xin rất ngắn gọn là vâng, ý kiến của luật sư nói là đúng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy bây giờ chúng nó cũng tranh giành nhau. Thì trong những cái dư luận đồn đãi ở vỉa hè các quán cà phê hay là trong một vài trang internet đó, thì người ta vẫn cứ nói rằng Đinh Thế Huynh là người có nhiều triển vọng nhất để có thể thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng khi ông này nghĩa là bị thay ngựa ở giữa đường. Đó. Và trong thông đó thì người ta cũng nhắc đến cái nhân vật Trần Đại Quang. Trần Đại Quang lúc này đi đâu cũng mũ áo lon lá trông ghê gớm lắm. Thành gì ra đây là một cái cuộc chạy đua để mà muốn leo lên cái chức vụ cao nhất ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Nhưng mà còn ai đạt được thì đúng như luật sư nói, còn phải chờ nữa. Chúng ta chưa có thể nào đột đoán ngay trong lúc này, thưa cô. Vâng, đấy là ý kiến ngắn gọn của chúng tôi trong cái câu hỏi này của cô, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, chúng tôi được biết là mới đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh thu hồi cái tác phẩm mang tên là Petrovsky Nội Oan Thế Kỷ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đấu. Thì thưa luật sư, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đưa ra lời giải thích dựa trên lý do nào để mà thu hồi cái tác phẩm này hay không, thưa luật sư?
Đây cũng là một cái chuyện tức cười nữa. Tôi xin đính chính là ông nào, ông Nguyễn Đình Đầu chứ không phải Nguyễn Đình Đấu. Và Nguyễn Đình Đầu là người sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó. Và bây giờ ông là thành một học giả. Và ông nghiên cứu cái quyển sách này từ lâu rồi. Mà cứ thò ra thuộc vào ngoài, bây giờ ông ra được. Mà nó không ra được mà nó lại tịch thu. Nó để cho ông ấy đã. Tức là gì? Có một nhóm ở trong nước nó để ra. Rồi bây giờ cái nhóm khác nó lại thu về. Tức là gì? Đấy là cái tình trạng tan ra bối rối của bọn người ta cộng sản. Bây giờ ba cái mảng mà vũ khí bảo vệ đảng nó đánh nhau đã đành rồi. Trong mỗi một mảng nó đánh nhau. Và bây giờ cái ban tuyên giáo của nó rất là bối rối. Thậm chí là bây giờ lãnh đạo tôn giáo không dám ra một văn bản gì để chỉ thị cho báo chí ở trong nước rằng thì vấn đề này thì nên nói ra, vấn đề này không nên nói ra, rồi vấn đề này nói ra thì nói như thế nào. Bây giờ không dám chỉ thị, không dám ra những cái văn bản này nữa, và cứ dùng telephone để chỉ thị ngầm, mà mỗi anh chỉ thị một kiểu, thành ra anh ngọ sọ anh kia nên là luôn luôn sơ hở. Và bây giờ là anh cái vụ mà tác phẩm này cũng thế. Cái tác phẩm này mà sở dĩ mà bị thu hồi là bởi vì cái bọn nào mà nó thu hồi này á, là cái đầu của nó đóng khung theo cái tuyên truyền cái thời mà bao cấp, tức là lúc thời đầu tiên đó là tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản. Nó lên án ông Petrus Ký là thuộc về công giáo, rồi đi là công giáo đào tạo, rồi là bị viết sách mất nước. Và bây giờ Nguyễn Đình Đầu ông viết ra cuốn sách này, trong cuốn sách đó có nói rất nhiều là những cái sự sai, lên án sai lầm vì ông đặt tên là giải oan cho ông Petrus Ký đó, nói quan thế kỷ đó, là vì chế độ nó lên án ông Petrus Ký theo cái não trạng của cái bọn bưng bít mà bước màn tre, bước màn sắt. Bây giờ bưng màn ra ngôi theo chọc thủng rồi, được thông tin tự do các nơi rồi, ông mới dùng những cái thông tin mới nhất, ông mới giải oan cho cái thế khí. Mà cái bọn mà đầu gỗ về Việt Cộng, nó cái tư tưởng nó vẫn như là cái thời bưng bít. Và nó lại trái với cái bọn mà cho phép ông ra, rồi một bọn khác lại bưng bít. Chứng tỏ rằng chính cái bộ máy củng cố đảng nó cũng đang tàn bộ giả bối rối mà thôi. Bây giờ không thể nào giải thích được. Tôi đã gọi là trong đó, bây giờ tôi dùng cái tựa đề cái bài bình luận được chưa, tôi không dùng chữ mê sảng nữa, tôi chỉ dùng chữ sảng thôi. Mê sảng là người ta mê muội, người ta sảng. Và đây nó tỉnh, nhưng mà nó sợ quá, nó gặp cái tâm phobia, nó sợ quá thì nó sảng rồi. Bây giờ thằng nọ sọ thằng kia là nó phải ứng phó sản rồi, để dành cái việc đó. Nhất thì tôi đã thâu hồi cái cuốn sách này cũng là một trong những ứng phó sản của chúng nó trong lúc tan ra bối rối mà thôi. Tôi xin hết.
Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ.
Luật sư Đinh Thạch Bích dùng cái danh từ sản, mình nhiều lúc nghe nó cũng hơi khó hiểu, lẫn lộn, nên Mali xin đề nghị là dùng chữ điên đi cho nó dễ nghe, dễ hiểu. Dạ, xin mời ông Hồng Phúc không?
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa luật sư, thưa quý vị khán giả, ở đây chúng tôi muốn nhìn cái việc này nó dưới một cái khía cạnh khác. Thứ nhất đó, là chúng ta cũng phải nói rằng học giả Petrus Ký là người đã đóng góp công lao rất nhiều cho nền văn học của nước nhà, trong cái nền văn hóa của nước nhà, trong những cái bước đầu mà chuyển từ cái thời cũ sang cái thời mới, trong cái trào lưu văn hóa của Tây Phương tràn ngập vào đất nước của chúng ta. Thế thứ đến đó là cái việc làm của ông Nguyễn Đình Đầu. Đã. Có lẽ là vì một người chỗ thân tình và đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu, ông đã nhìn thấy những cái oan khuất lịch sử của rất nhiều người Việt Nam dưới thời Pháp thuộc đã bị mang tai tiếng, được gán cho cái danh nghĩa như là một Việt gian đối với là đất nước, đối với Tổ quốc. Đối với đất nước, đối với Tổ quốc, một người là Việt gian thì nặng tội lắm. Là thành ra Việt Cộng nó đã xử tử xử tử những cái người mà có những cái lập trường như vậy. Đó là những người mà chúng tôi sắp nói đến đây. Thứ nhất, những cái vụ của Nguyễn Đình Đầu, đọc cuốn sách chúng nó cho ra đời, cho xuất bản, phát hành rồi, một rồi phe phái nói nhau, hoặc là vì những cái nó tìm ra, nó cho rằng điều này bất lợi cho lịch sử đảng của nó, hay cho cái công cuộc cách mạng tháng 8 của họ, họ đã bắt đầu thu hồi những cái tác phẩm đó lại. Nhưng mà rất tiếc là họ không dám nói ra. Họ nói ra sợ rằng người ta biết được những cái tẩy đó của nó để rồi chúng ta khai thác. Thành ra nó không dám nói ra lý do gì, vì tại sao mà nó phải thu hồi trở lại. Đó là việc thứ nhất. Thứ hai, đó là những cái bài học cho những ai còn lầm về chế độ Cộng sản. Chúng tôi rất dễ làm tiếc có những người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở hải ngoại rất có tiếng tăm trong giới cầm bút, đã trở về Việt Nam, in sách ở trong Việt Nam, rồi Cộng sản xuất bản sách cho họ ở trong Việt Nam. Thành ra những cái đó là những cái vết nhơ của những người tị nạn không biết Cộng sản là gì, mà lại là những người trí thức, những người cầm bút, có suy tư, có tư tưởng mà làm những cái việc đáng tiếc như vậy. Trong đó chúng tôi không muốn nêu tên từng cá nhân ra đây, chẳng làm cái gì cả. Nhưng mà những hiện tượng đó chúng tôi thiết tưởng rằng quý vị đều biết đến là ai. Rất nhiều người chứ không phải một người đã về trong nước làm những cái công việc đáng chê trách đó. Trong cái vụ của cái ông Nguyễn Đình Đầu cho xuất bản cuốn sách về học giả Petrus Ký này đó, chúng tôi rút ra một cái kinh nghiệm là thưa trong lịch sử dân tộc của chúng ta, trong cái thời kỳ cách mạng tháng 8 mùa thu của Cộng sản đó, nó đưa ra nhiều cái chết oan khuất lắm. Trong đó có học giả Phạm Quỳnh, có ông Ngô Đình Khôn và người con trai là Ngô Đình Huân. Dạ thưa ông Phạm Quỳnh, ngày xưa chúng ta biết là làm cái thượng thư, dạ, ở trong triều đình Huế. rồi cụ ông Ngô Đình Khôi là tổng đốc ở Quảng Nam, là anh ruột của tổng thống Ngô Đình Diệm, với lại ông cố vấn Ngô Đình Lưu và ông Ngô Đình Cẩn, những người cũng đang một thời hoạt động dưới cái triều đại thời mà Tây đang cai trị ở đất nước của chúng ta. Những cái lối oan khuất đó, như thí dụ trường hợp ông Phạm Quỳnh là một học giả xây dựng tiếng gìn giữ văn hóa của đất nước Việt Nam của một thời kỳ, và ngày nay người ta nhìn thấy những cái công lao của ông đóng góp cho đất nước, những cái câu nói danh ngôn của ông để bây giờ trở lại thành những danh ngôn như là tiếng Việt còn, tiền nước Việt còn này kia. Thưa ông Phạm Quỳnh đã bị cộng sản giết cùng với ông Ngô Đình Khôi và cháu Ngô Đình Huân, tức là con của cụ Phan Đình Hiệu, Ngô Đình Khôi. Là ông Phạm Quỳnh mà khi mà Nhật đảo chính đó, ngày 9 tháng 3 năm 1945 đó, thì ông đã chính phủ Trần Trọng Kim Liên nắm chính quyền, thì ông đã bỏ trở về, ông đã trở về kêu là hưu dưỡng sống ở cái biệt thự mà gọi là Hoa Đường ở bên bờ sông Đào của ở Phú Cang. Và sau đó thì ngày 19 tháng 8 Việt Cộng đảo chính cướp chính quyền đó, thì Việt Minh bắt giam vào ngày 23 tháng 8 năm 1945 và đem về nước ở Lao Thừa Phủ ở Huế. Và cuối cùng thì ông bị bắt cùng với là ông tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân và bị chúng đem đi giết. Và đến năm 1956 thì lúc bấy giờ là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong này của tổng thống Ngô Đình Diệm đã lên cầm quyền, thì mới cho về đi tìm manh mối và kiếm được ngôi mộ của ông, của mấy ba người đó bị chôn. Nhờ ông Phạm Quỳnh có cái gọng kiếm còn sót lại mà tìm ra được ở rừng Hắc Thú và đem về mái táng trở lại. Thì những cái việc này chúng tôi muốn nhắc nhở đến, chúng tôi không dám lớn lối, chúng tôi chẳng là cái gì cả, nhưng mà nhìn thấy những sự việc này cũng như luật sư Đinh Thạch Bích nói, nó buồn cười quá mà không cười không được. Thế cái chuyện của tôi thì không phải cười mà thấy đau quá, chúng ta cần phải nói. Có rất nhiều vị khoa bảng hải ngoại, những người cầm bút có tiếng tăm về Việt Nam nhờ Việt Cộng in sách và phát hành ở trong nước. Xin hãy tỉnh ngộ ra, nhìn cái trường hợp của ông Nguyễn Đình Đầu này để mà lấy một cái bài học cho bản thân mình, và cũng tự kiểm điểm lại lương tâm của mình có nên làm những việc đó hay không. Dạ, tôi xin hết lời trả lại cô Mai Ly với luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị. Và thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị nghĩ sao về những đề tài mà chúng tôi đưa ra tối hôm nay? Quý vị có ý kiến gì không? Mai Ly hy vọng rằng quý vị sẽ gọi vào đóng góp ý kiến qua điện thoại số 405-445-7784. Một lần nữa số phone gọi vào đóng góp cho với chương trình là 405-445-7784. Vâng, thưa luật sư, Tết Đinh Dậu chỉ còn có 10 ngày nữa thôi, thì đồng bào ruột thịt nơi quê nhà hiện nay đang phải chạy ăn từng bữa cơm một, còn không đủ tiền đâu ra mà sắm Tết. Thế nhưng với các quan chức tai to mặt lợn của Cộng sản Việt Nam thì đây là cái thời cơ để chúng hái ra tiền. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng ra vẻ chống tham nhũng chứ, ra thông cáo cấm tặng quà khăn và chúc Tết các lãnh đạo đảng và nhà nước vân vân. Thưa luật sư, thực ra thì tặng quà lì xì chúc đựng tiền trong 3 ngày Tết là một phong tục và tập quán của dân tộc ta. Bây giờ bỏ đi thì cũng không được, nhưng giữ nguyên thì tham nhũng hoàn thành. Luật sư không biết là luật sư có diệu kế nào để giải quyết trường hợp khó khăn này hay không, thưa luật sư?
Lấy là tôi lại tức cười nhé. Cô đặt cho tôi cái câu hỏi là diệu kế. Diệu kế thì kìa dễ cho ai? Nhà cầm quyền của nó không phải là nhà cầm quyền. Cái này là lệnh của Đảng Cộng sản nhà nước. Và các bác ở trong nước đã diễu cái việc này nhiều lắm rồi. Nhân dịp này tôi cũng lại nói thêm cái trò diễu dở này. Ở trong nước người ta đã vạch lật tẩy của tụi người ta Cộng sản. Đây là cái lệnh của Đảng Cộng sản chứ không phải là nhà cầm quyền. Mà Đảng Cộng sản dĩ nhiên là nó cũng là nhà quyền, là nó đứng trên nhà cầm quyền. Nhưng mà nó ra lệnh cho Đảng, rồi nó cấm tặng quà thăm chúc Tết lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đó là một. Điều thứ hai nữa là trong nước anh chị em nó bình luận rằng nó cấm đốt pháo bông, nó cấm các nơi là đốt pháo mừng Tết này kia, thì ở trong nước nó bảo tiền đâu mà đốt pháo, nó bây giờ hết tiền rồi, ngân sách khủng hoảng rồi, nợ công đìa ra rồi, chính quyền sắp phá sản rồi. Mà nợ công là gì? Nợ công là nó lấy cái quỹ hưu bổng, nó lấy cái quỹ bảo hiểm xã hội của người ta, người công chức nhà nước đóng góp đó, là nó chi vào đó, ngân sách cho nó khủng hoảng, nó chi nhiều hơn thu, nó không thiếu gì, nó lấy cái đó nó xài. Và bây giờ đó, ở trong nước người ta đã đồn ngầm lên rằng thì những ông mà còn đảng còn mình bây giờ đã về hưu rồi mà không dám chống đảng, là thằng nó đem cái sổ hưu cho nó dọa. Vậy ở trong nước ta nói sổ hưu của các ông là cũng bị nó xài hết rồi, thành ra là bây giờ nó không có tha hoa, nó là pháo bông mới, là vì nó không có tiền. Còn nó cấm tặng quà thì ở trong nước người ta diễu, người ta nói rằng nó ra lệnh cấm như thế thì ai bảo rằng nó mượn cớ ra lệnh cấm tặng quà để nó nhắc nhở là tặng quà, nhưng mà lần này tặng quà thì tặng khéo khéo một tí, đừng có đưa làm xôm này, người ta biết không đưa cho nó được thì đưa cho vợ nó, mà không đưa thì cho vợ nó thì đưa cho vợ bé rồi nó, cái vợ bé nó thì đưa cho bò nhí rồi nó, ở trong nước là đã diễu như thế rồi. Nên bây giờ nó thành ra là cái vấn đề này không phải là mình phải bảo đưa ra diệu kế để giải quyết cái việc bảo vệ phong tục. Phong ở trong nước người ta đã nói rồi, anh cấm đảng của anh nhưng mà không có luật nhà nước cấm tôi cứ ăn chơi, tôi cứ chúc Tết nhau, anh làm gì được tôi, anh viện là vậy, viện cớ cái gì để anh bắt bẻ chúng tôi. Ở trong nước người ta đã diễu rồi, người ta nói rằng chúng tôi cứ ăn nhậu, chúng tôi cứ chúc Tết nhau, bây giờ anh chỉ là do lệnh của đảng, không có giá trị pháp luật đối với nhà nước, thành ra chúng tôi không có bổn phận chuyện nữa. Ở trong nước người ta đã có cách người ta đối phó rồi. Và một lần nữa trong cơn tăng giá bối rối là biểu diễn những cái trò mị dân này, nó mị dân nhiều thứ khác nữa đó. Thành ra là tôi không thể nào nhịn cười được trong cái lúc tăng giá bối rối này, nó giả cho những trò diễn giả không à. ông Phúc thấy thế nào?
Dạ, luật sư, vâng, quả đấy là tức cười, thưa luật sư. Tôi nhớ lại trong nước mà cái nạn hối lộ nó lên đến cái độ mà dân Trung Quốc ca dao á, là trong cái ngành thanh tra đó, mà cứ đi đâu thanh tra đó, là kể như các ông dưới cứ việc đưa tiền vào bao thơ thì thanh tra làm việc ít ngày rồi bỏ đi thôi, không có cần gì hết. Họ bảo rằng là thanh tra, thanh mẹ hay là thanh gì, hệ có phong bì là tớ thánh khiêu. Thưa quý vị, anh chỉ ra cái chuyện mà ngày nay cái nạn kêu là hối lộ ở trong nước nó lên đến cái độ quá mức tham nhũng của trong nước. Và chế độ chúng tôi mong rằng là cứ để cho nó phát triển đi, để nó phát triển cái hối lộ đi, để cho đến một cái lúc là thưa quý vị, chúng nó sẽ sập tiệm. Mặc dù cái việc mà tôi nói như vậy cũng có cái hai mặt. Bởi vì thưa quý vị, nếu mà chúng nó có quyền thì mới có ăn được hối lộ. Mà nó có quyền mà nó ăn hối lộ được, ai không có tiền thì sẽ khổ sở về cái thái độ hối lộ của chúng nó. Thế nhưng mà thưa quý vị, chế độ nó càng thoái hóa, nó càng xa sút xa đọa bao nhiêu nữa, thì thưa quý vị chúng ta càng mừng, bởi vì chúng nó sẽ đi mau đến cái chỗ chết, mà mau đến thăm hãng hòm Tobia để cho chúng ta có được nguy cơ hội để mà thực ra mà nói, thưa luật sư, cái vấn đề quà cát mà biếu xén nhau trong những ngày Tết nó là một cái phong tục tập quán của dân tộc từ lâu đời rồi. Thế nhưng mà cái ngày nào đó của chúng ta không có như ngày hôm nay. Cái phong tục đó từ xa xưa nó là những cái văn hóa của dân tộc, để đi cái tết thầy, tết cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, hay là tết những người bị hương sư, những cái người mà không công đào tạo cho thế hệ tương lai. Không có gì nhiều, có nhà nghèo thì mang một tí gạo nếp, vậy là một con gà sống này kia để tết, để cười chung cúng này kia, không có như ngày hôm nay. Bởi vì trong những hộp bích quy hay là bánh bích quy hay là trong những cái bao thơ đó, người ta nói nó nhét cả 10.000 đô la vào đó thì nó chẳng còn có ý nghĩa gì là quà Tết cả. Mà đó là một hình thức hối lộ rõ ràng. Ở những nước văn minh bên Âu Châu, người ta có những cái luật lệ để nói về vấn đề hối lộ, để mà ngăn chặn hối lộ. Tiền gọi là quà Tết thì không có đưa lên luật, đưa công khai. Và cái người nhận quà đó, khi mà thấy rằng đây là bị một số người ta đem cái quà này lại là nhằm mục đích để đòi hỏi, để mua chuộc và để xin xỏ một cái gì cho chúng ta, nếu còn lòng tự trọng và có lợi liên sĩ thì phải biết từ chối và phải làm cái chuyện đó cho nó mờ nhạt trong cái phong tục của đất nước đi, để mà chúng ta còn giữ được cái văn hóa nước nhà cho nó thanh cao, mà đồng thời không tạo ra những cái vết nhơ ở trong xã hội.
ngược lại đối với chế độ cộng sản, cho những cái cơ hội này, những cái cơ hội mà để chúng ta đút lót cho nhau để chạy quan chạy chức. Thành thử ra thưa luật sư, vâng, đúng là như luật sư nói cũng hoàng vải, mình tạo kế rượu cho chúng nó đâu, mình cũng chữa, nhưng mà có lẽ một phần mình thương dân nghèo, những người mà không có đủ một đồng hai đồng để mua cái vé xe đi về thăm nhà, đi trong khi đi làm xa gia đình cả năm trời, những người không có nổi một bữa ăn hàng ngày, làm gì có tiền sắm Tết. Những cái cảnh khổ đó trước cái bọn tài phiệt phải là tư cả bản đỏ ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy một cái xã hội quá sức là bất công, và không thể nào cái chế độ này nó có thể tồn tại mãi mãi được dưới mắt của chúng ta. Thưa luật sư, thưa cô Miley.
Dạ, Miley vẫn còn quá sốc khi ông Hồng Phúc nói là trong cái phong bì đỏ mà có tới 10.000 đô la. Ở đây Miley thấy là Tết mà mình bỏ một phong bì đỏ 10 đồng phát cho các con, các em không? Các cháu hay là những con nít mà chúng ta gặp ở chùa, nhà thờ không là cũng thấy lủng túi rồi. Trong khi mà 10.000 đô la thì quả thật, không biết là người dân ở Việt Nam làm sao mà đao được cái số tiền.
Thì cô không phải người dân, cô là những cái đứa này cũng là dân giàu có cả. Thì nó đi mua những cái quyền lợi cho nó, thưa cô. Không có như thế làm sao, nhưng quan đầu tỉnh là con của chúng nó đi những xe Ferrari, rồi chúng nó mua những xe thượng hạng từ ngoại quốc về, Mercedes này kia, thưa cô, Cadillac này kia, để nó đi. Đấy là nó ăn, nó hút máu, hút mủ của đồng bào để nó xây dựng cái đời sống tư của chúng nó, thưa cô.
Dạ vâng, quả thật như vậy. Vâng, thưa quý vị khán giả và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, tới đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ. Miley xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật
vâng,
sư.
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, chào cô Miley và chúc quý đài và cô Miley và Hồng Phúc một năm mới chân cứng đá mềm.
Lòng xin được tiếp lời với luật sư. Dạ, xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả, xin được kính chào luật sư, kính chúc luật sư năm nay mới là người cần nhiều sức khỏe nhất để dẫn dắt đàn em còn có thể góp được tiếng nói để mà học hỏi thêm. Xin cảm ơn cô Miley, tôi biết hôm nay cô sức khỏe không được dồi dào, nhưng cũng cố gắng để mà làm cái nhiệm vụ cho chúng tôi có cơ hội được trình bày những cái ý tưởng của chúng ta để phục vụ khán giả, thưa cô. Và xin kính chào toàn thể.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.
Dược thảo Princess Lifestyle và bác sĩ Morita với hơn 20 năm phục vụ cộng đồng và hơn 40 sản phẩm dược thảo với hiệu quả cao. Bên cạnh đó, vì bác sĩ Morita là một tiến sĩ bào chế thuốc đông y rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở trên khắp nơi trên thế giới. Với tấm lòng tận tụy phục vụ cộng đồng và với những loại dược thảo với hiệu quả cao mà ông đã bào chế đã giúp cho bệnh nhân khắp nơi ngăn ngừa được bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và gia tăng tuổi thọ. Những sản phẩm mà ông đã bào chế đã mang lại giá trị rất là nhiều cho sức khỏe của cộng đồng. Ngày hôm nay, với một trong những loại thuốc đang được bày bán khắp nơi và đang được sự ưu ái của cộng đồng người Việt chúng ta, đó là loại thuốc BHK, tức là loại thuốc để ngăn ngừa mỡ ở trong máu, ngăn ngừa bị cao máu và bị tai biến mạch máu não. Ngày hôm nay bác sĩ sẽ đến cùng quý vị trong đề tài làm sao để chúng ta ngăn ngừa được những loại bệnh như là tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của bác sĩ Morita sau đây. Xin chào bác sĩ.
Chào cô Lâm Linh, xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay mình nói về cái bệnh tim mạch.
Yeah.
Quý vị biết là bệnh tim mạch là một trong cái bệnh mà người ta chết nhiều nhất.
Yeah.
Tức là nó dùng từ qua đời nhiều nhất mà.
Yeah.
Nó dùng một cách
qua đời trong thầm lặng,
đột ngột thầm lặng á.
Yeah.
Vì biết là bên Hoa Kỳ này không, mình không có tính tới các những cái quốc gia khác đó, thì một năm nó có khoảng trên 1 triệu người ra đi, tức là bị những chứng bệnh như cardiovascular disease, tức là cái bệnh heart attack, hoặc là bị bệnh bệnh stroke là tai biến mạch máu não, thưa quý vị, thì quý vị biết là mình muốn sống cho nó lâu dài hoặc là sống khỏe là mình làm sao? Mình phải ngăn ngừa hai cái chứng bệnh này. Ngày xưa đó chúng ta không có thuốc để mình ngăn ngừa, thì bây giờ chúng ta có thuốc để ngăn ngừa rồi, thì quý vị nên uống để mình ngăn ngừa trước khi cái bệnh nó xảy ra. Như ngày xưa mình lỡ mình bị giật, mình nằm thiếu con cái bị đột quỵ đó, mình nói là bị trúng gió của Long Mỹ Linh. Còn bây giờ thì hoàn toàn mình biết rồi. Yeah. Có thể hai trường hợp nó xảy ra cho gì. Thứ nhất là bị tim mạch, tức là heart attack. Yeah. Cardiovascular disease. Thứ hai là bị tai biến mạch máu não, tức là bị bắn thần bắt tội đó. Thì hai cái chứng bệnh này đó làm cho chúng ta có thể là mình một tức là một tiếng đồng hồ về trước là mình rất là người bình thường, không thấy cái triệu chứng gì hết, nhưng mà một tiếng đồng hồ sau đó quý vị có thể là mình trở thành người thiên cổ, tức là mình qua đời hoặc là mình bị ngồi xa lăn suốt một cuộc đời của mình đó. Tại sao chúng ta có thời gian, có cơ hội mà chúng ta không uống thuốc để chia để mình ngăn ngừa được bệnh này? Tại bệnh này đó mình có thể mình đi bác sĩ sẽ cho quý vị biết cái mỡ xấu của mình ở mức độ nào, mỡ tổng hợp, tức là có ba loại mỡ mà quý vị rất là quan trọng. Thứ nhất là mỡ tổng hợp, total cholesterol phải dưới 200. Thứ hai là mỡ đa dạng, tức là cái mỡ triglyceride nó phải dưới 150. Thứ ba nữa là cái LDL, tức là mỡ xấu đó, là phải dưới 130 trở xuống thôi. Nhưng mà có một số người mình đi thử máu rồi nhưng mà quý vị không có quan tâm để mà để tới chuyện này, tới chừng mà mình bị đột quỵ hoặc là bị tai biến mạch máu não rồi đó thì mới khám phá ra mình đã bị rồi, thì quý vị là đã trễ rồi. Nhiều khi mình chữa